mấy cái người tiểu đường á ở trong nhà thương này, nhiều cô vô tâm cô thấy ở đây mổ mổ đó để nó đau nó sụm hết cái này tới nó bại hoại cái kia đó. Cho nên khi mà mổ ra rồi á, đẩy vô mổ lát đẩy ra trở lại, nói ủa sao không mổ giá lại, giá lại, tại vì ở trong mổ ra cái bộ đồ lòng nó tan nát hết, nó không còn, phổi cũng còn, tim cũng còn, gan cũng còn, tỳ vị cái gì cũng còn hết, ruột gan rồi nó mềm nhũng hết trơn à. Cho nên giá lại để cho nó sống đỡ 2 ngày thì phải làm cái gì, ai tâm giếng, ai muốn nói gì thì nói, nên chích thuốc hồi sinh cho nói xong rồi 2 ngày thì chết, tại vì nó may trở lại mà ở trong đó nguyên một bọc tàn vi trùng không à. Thì cái bệnh tiểu đường nó ăn như vậy á, thì bởi vì mình phát sinh nhiều quá cho nên bây giờ mắt đình mắt răng đình răng mà để ăn đủ thứ thì nó tất cả những cái thịt cá nó đều độc lắm. Người ta nuôi bây giờ người ta nuôi bằng thuốc không ấy, gì ăn vô á là đem những cái vi trùng vô, mà mình ăn á, mình ăn thịt cá nhiều quá thì nói sao mình phải thường bạn thôi, mà bây giờ nó lấy lại rất là mau, thấy lại mau ung thư đồ không à. Bây giờ tại vì bây giờ cái thời kỳ này là kỳ mạt rồi, mạt pháp á, cho nên những cái mà âm quán nó tới nó đòi rất là nhanh, chứ là con người á lần lần nó cái đức không còn nữa, cho nên mình cũng còn cái đức để mình cái là mình có thể vượt qua những cái khổ nạn mà không có còn. Cho nên con người đó vì cái sáu trần này nè, ăn ngon mặc đẹp ngủ nhiều đó, tài sắc danh thực thùy này nó làm cho con người đọa lạc và trả quả rất là nhiều. Cho nên á, những người chứng tu đầu hoàng mới cái vô nhập lưu thôi mà đã bỏ được cái này phải bỏ. Tại vì vợ chồng ân ái đó, ân ái ở đây á, vợ chồng tình cảm á, nó không phải là cái đó là tình yêu thương, cái thiệt á quý vị á, cái tình yêu thương ở đây á là cái trí huệ đó quý vị. Quý vị có để ý quý vị sống ở trên cuộc đời này, quý vị có thấy tình yêu thương thật sự chính là trí huệ, chứ không phải là tình yêu thương thật sự ở trên cái mà cái cảm giác mà ân ái với chồng đâu. Tại vì ví dụ như mình cái cảm giác nó là một cái cảm giác giả tạm thôi. Tình cảm con người á, vợ chồng với nhau á, ân ái á, dâm dục á là chỉ một cái cảm giác giả tạm thôi. Đức Phật nói vậy. Tại vì ví dụ nếu mà nó không cảm giác giả tạm thì thời gian sau người ta sẽ không chán. Tại vì cái món ăn nó ngon cái mấy mà ngày nào cái gì cũng ăn đó, thì cái gì thấy sao? Ngán là tới bản họng rồi, phải không? Thì ở đây nó cũng vậy đó, ngán là tới tận cổ. Cho hết tình mà yêu thương thế gian á, là cuối cùng nó thành thù hận và phiền muộn. Nó thành thù hận và phiền muộn nó đó. Cho nên hạnh phúc thế gian nó gắn liền với lời tha mái và khổ đau, chứ nó không có được cái gì hết, cuối cùng nó không được gì hết á. Nó hồi già hai ông bà rồi chứ cũng thấy cũng giống như lật nhấp chán. Hỏi hội sao bây giờ bác ở với ai? Nó con ở với trai con. Rồi hỏi bác ở với ai? Nó con ở với gái con. Nó hội sao kỳ, hai ông bà không ở chung? Nó là thôi bác thôi già vậy, bác thôi với con á, thôi chừng cái số vậy. Nó là sao kỳ vậy, thôi chán lắm, đâu có gì đâu chứ con. Cho nên á, cái ở ngoài đời cái đau khổ nó làm sao, cái là cái đau khổ nó theo sát cái hạnh phúc, giống như ở đời nó có từng gặp phải đau khổ là hạnh phúc, giàu nghèo hay là những cái buồn nó đi với vui, hay buồn nó tới bữa vui tới mà vui tới thì nó còn cái thằng buồn đứng ngoài sân á. Cho nên á, đau khổ nó theo sát hạnh phúc như mà polyp mà nó theo sát mấy ăn trộm vậy đó, chứ thiệt. Hãy ai mà hạnh phúc thì phải coi chừng, ấy bữa sau đau khổ nó đi theo sát vậy đó. Cho nên Đức Phật nói á, cái tình yêu thương chân thật là trí huệ, chứ không phải là cái tình cảm mà dâm dục vợ chồng nó là giả tạm thời gian, chán lắm, anh chán hết á. Tôi không thấy ai mà nói mà cảm thấy mà sung sướng, chỉ có trí huệ mới là được thôi. Mà cái tình yêu thương của Đức Phật là trí huệ nó cao cao lắm, có phải vậy không? Tại vì ở ngoài đời đó nó vậy đó, nhưng mà khi mà cái lòng ái dục là cái mà nó đòi hỏi, để cái sát thân nó đòi hỏi thôi, chứ không phải là cái mà nó đi sát với đau khổ và là mà thù hận, không có gì nữa. Cho nên ở đây á, những cái ở đây á là chỉ cái chứng quả này thôi, không để cái tâm tạp niệm. Không để tâm tạp niệm là sao? Khi mà cái tâm mình đang muốn suy nghĩ chuyện gì thì mình phải sao? mình phải biết cái ý mình đang chạy. Kêu là mình tu mình phải tỉnh thức nha, mình phải tỉnh giác á, mình biết cái ý mình đang chạy. Quý vị không không có học kinh của Phật, quý vị học kinh của Phật, Phật phân tích rất là rõ. Ở cuộc đời này thì có gì đâu, tình yêu nè ha, phải không? Rồi tình cảm người này người kia, rồi giận hờn, rồi tất cả nó nằm ở trong tâm lý học Phật giáo, quý vị. Rất là hay. Nói ha, khi mà người tu á, ta nhìn á một cái gì cả đời, từ cho tình cảm cho tới vật chất, tình nghĩa là nhìn sâu lắm, chẻ ra 100 mảnh, 1000 mảnh, từ cái hạt bụi nhỏ ta chẻ ra tầm hơn lân hư trần, và nó khi mà chẻ bằng lân hư trần nữa thì nó thành hư không, nó không có hình tướng nữa. Cho nên á, tất cả gì giết mắt của Đức Phật á, nó không có gì hết. Cho nên người đời á, họ thấy có, cho nên họ, cho nên ở đời cái sự buồn giận chán nản đó, nó không có thật. Quý vị nhớ nè, cái sự buồn giận chán nản quý vị có đó, nhưng mà quý vị thấy nó thật cho quý vị mới đau khổ. Quý vị thấy nó không thật thì không đau khổ, một tại vì nó do cái ý suy luận mà nó thành ra mà, cho nên nó sẽ hết mà, khi hết đốt được rồi nó hết đó. Cho nên á, Đức Phật biểu mình á, phải nương tựa vào chính mình đây nè, nương tựa vào chính mình đây á, là đặt cái ý ở trên những cái thân mình đây, đặt ý của mình trên công việc của mình, từ sáng đến chiều quét nhà nè, rửa chén nè, xếp quần áo nè, thấy không? Mình xếp quần áo mình biết, tôi xếp quần áo, mình quét nhà tôi biết, mình tôi quét nhà. Khi mà tất cả những cái telephone lại nói chuyện mình thì mình chỉ nghe thôi, mình nghe thôi để mình biết cuộc đời vậy thôi. Rồi mình biết mà mình đang nghe, rồi mình biết cái chuyện kia đó mình đang nghe. Rồi mình thôi là bắt đầu mình đi quét nhà rửa chén, giống lẽ mình ở đó mình suy luận chuyện người ta hoài. Cho nên mình phải nương tựa cái ý mình trên thân mình đây, và mình nương tựa cái ý mình trên cái công việc hàng ngày của mình đây. Thì dầu cho mình nghe chửi ha, hoặc là mình nghe cái lời ai nói cái chuyện của họ với mình, mình cũng trên cái đánh giác luôn à, nó không trôi đâu chứ ngủ. Tại quý vị biết sao mà tu được, tại quên nó thôi, quên cái tánh giác của mình, nó quên cái ông chủ. Ông chủ ổng phải hiện rộ ra và ổng làm chủ nhân ông, ổng điều khiển cái ý. Mày đừng có đi đâu á, mày phải, tao đưa quét nhà này phải, mày quét nhà với tao, tao đưa xếp quần áo mày phải xếp với tao, tao đang lặt rau mày phải xếp lặt rau với tao, tao đang lặt rau mày chạy nhà bà kia làm chi, thấy không? Chuyện nhà ông lo chuyện người khác, thấy không? Vậy đó, mày nghe nói mình phải cho ông chủ mình hiện ra và điều khiển, tại vì ổng là chủ nhân ông của mình. Nếu mình nương với chủ nhân ông thì mình yên tĩnh, cho nên mình phải nương vào chính mình thôi. Đức Phật biểu mình chỉ nương vào chính mình thôi, không nương một người thứ hai. Người thứ hai chỉ giao tiếp cho thôi, không đừng nương ai chứ. Mình nói vậy không phải là mình bỏ cuộc đời, mình cũng đối cuộc đời, nhưng mà mình khi mình nghe người ta nói chuyện với mình thì mình biết mình đang nghe nói chuyện. Sau khi đó rồi thì mình trở lại thành cái tấm kiến, không chữ cái bóng của kia thì tu được à. Tại vì mình học đạo mà mình không có hết đau khổ là tại mình không áp dụng, có phải vậy không? Áp dụng đi, mình nương trên mình đi. Đức Phật nói á, mình cứ để tự nhiên đi, mình cứ để tự nhiên đi vậy đó. Mọi việc diễn tiến theo đường lối của nó mà. Cái cây á, ví dụ như cái cây á, nó cũng có cái sự diễn tiến của nó à. Cái cam nó cũng có sự diễn tiến của chính nó, mà mình không có biểu nó phải là chín cho mau. Mình ra ngoài cây của mình biểu là mày chín cho mau, cây ổi này mày phải chín cho mau trong vòng 2 ngày cho tao ăn, được không? Không, nó không phải có cái chu trình gì diễn tiến của nó. Cho nên á, Đức Phật biểu mình á, không nên mong một cái gì theo ý mình hết, mà cứ để nó tự nhiên trôi qua và mình chỉ nhìn nó trôi đi thôi. Cái giận nó đến với mình cũng vậy, cái giận nó đến với mình cũng đừng có bực bội, mình đừng có bực bội trên cái giận của mình, mà mình chỉ nhìn cái giận nó diễn tiến thôi à. Mình giận mày phùng mang chạm mất, mày nói này nói kia thì tao chỉ biết mày đang giận thôi. Mày ngộ lắm nha, mình nhìn nó diễn tiến thì nó là lặng mất. Cũng như Huệ Khả tới gặp Đức Bồ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nói thầy an tâm giùm con, hồi nãy ông ngồi tiền thì cái tâm của ông nó nghĩ đủ thứ chưa, ngồi không được, nghĩ chuyện hồi sáng, nghĩ chuyện sư huynh, nghĩ chuyện sư đệ, nghĩ chuyện là đi đâu đó, nó hiện ra ông được. Và tự mới nói chứ đem cái tâm vọng đó đi cho ta ăn cho. Thì ông quay lại ông thấy cái tâm mà ông suy nghĩ hồi nãy á, bây giờ đâu có đối tượng nó đâu, nó lặng mất rồi, hết đối tượng rồi. cho nên em tìm hoài á, cái tâm mà nó buồn buồn, mà nhớ chuyện trên núi bây giờ đâu rồi. Anh nói dạ, bây giờ con tìm tâm không có, thấy chưa? Cái tâm hiện tại nó trôi qua quá khứ rồi, thấy không? Thì tổ nói á, nó không có thì nó giả rồi. Tại vì Đức Phật nó, à, tổ nói cái đó nó tạm bợ thôi, nó giả, nó tạm hiện ra rồi nó mất. Thì đó, tổ không thèm nói vậy nó chứ, đem nó ra ta ăn cho, thì đem không được thì nó mất tiêu rồi, thì tổ nói